Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Vâng, Tiến Dũng vẫn đang đếm từng phút một để chuẩn bị mình đón giao thừa đó anh Hoàng Tính.
Đếm phút mỏi miệng lắm, còn lâu lắm, đếm từng tiếng đi nha. Ok.
Để đồng hồ đó.
Nếu mà đếm từng phút còn mệt nha, phải không quý vị?
Chỉ còn khoảng 2 tiếng mấy nữa ha anh Hoàng Tính ha, là chúng ta phải đón giao thừa.
Đón giao thừa ở bên bên Việt Nam thôi, còn mình... Còn mình thật sự là thì tối nay mình mới bắt đầu là theo như cái nơi mà mình sống thì tối nay và thật sự ra thì chút xíu nữa đây cũng khoảng còn độ hơn 2 tiếng nữa thì chúng ta sẽ thấy bên Việt Nam cũng đã là giao thừa rồi, bước qua năm mới rồi thưa quý vị, chiều nay là năm mới bên Việt Nam rồi. Phải gọi là thời tiết ở đây nó khác.
Ở đây mình đón được hai cái giao thừa rồi, mình đón một cái bên Việt Nam rồi. Tối khuya nay mình đón thêm một cái nữa.
Tức là mình đón bên nội, xong xuôi mình đón bên ngoại hả?
Rồi, đúng rồi. Nhưng mà ở Mỹ này đến 5 cái giao thừa lần nữa anh. Anh đang ở Texas một cái, Cali một cái, Hawaii, rồi ở tiểu bang bên New York. Tức là mình ăn có thể nhiều cái giao thừa lắm. Vâng, để không mất thời giờ thì ông đi ngay vào những cái con số thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Thì phải nói cái thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay nó rất là thê thảm. Nó không có đẹp như những ngày trước, và hầu như các con số đều là màu đỏ. Riêng về Dow Jones đã rớt xuống 53 điểm, và con số hiện tại là 17.994 điểm. Và Nasdaq thì xuống 5 điểm, và con số hiện tại là 4.894 điểm. Và S&P 500 đã xuống 5 điểm, và con số hiện tại là 2.094 điểm. T-Note 15 buổi sáng hôm nay là 2.12%. Dầu thô thì tăng giảm 51 xu, nhưng mà con số dầu thô đã tăng hôm qua đến ngày hôm nay vẫn còn cao là 53.04 xu. Một euro hiện tại đổi được 1.14 xu, vàng thì giảm tiếp tục 3.20 xu, một ounce vàng chỉ có 1.205.50 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.83%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào 21.360 đồng, bán ra là 21.460 đồng. Vàng thì mua vào là 35.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.550.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì quý vị sẽ thấy trong những ngày sắp tới đây có một vài sự biến động về thị trường xe cũng như là những cái mặt hàng khác từ Trung Quốc hay là từ Nhật Bản, chẳng hạn như là những cái đồ điện tử, những cái quần áo, những cái đồ gia dụng linh tinh vân vân. Ngay cả cái mặt hàng từ Samsung, từ Korea, bất cứ nơi nào mặt hàng mà chuyển từ thế giới, tức là từ tất cả các nơi trên thế giới vào Hoa Kỳ, nó có một chút xíu nào đó biến động. Cái lý do thì khoảng 70% những cái mặt hàng mà nhập khẩu từ Asia, tức là người từ Á Đông đó, đã nhập vào Hoa Kỳ hầu như đã bị tê liệt khi mà cái port ở bên California thì những ngày qua cũng có đưa, thì cái port này là West Coast thì nó đã bị gọi là đình công, rồi phải thương lượng với lại bên những người mà về union đó, công đoàn. Nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn chưa có ngã ngũ lắm, vì theo như cái bản tin đưa ra thì tháng 7 này thì những cái contract của những người làm việc cho cái những cái bến cảng này đó là khoảng 20.000 nhân viên hầu như sẽ expire vào tháng 7 tới đây, và hiện tại thì họ đang thương lượng để cho những cái thỏa thuận được thích hợp, nhưng mà đến ngày hôm nay thì vẫn chưa được. Cái lý do hiện tại bây giờ, cái bến cảng này nó đậu khoảng chừng nhiều cái chiếc tàu rất là lớn, mấy chục chiếc tàu. Và họ cho biết rằng mỗi cái chiếc tàu như vậy nó có khoảng vài ngàn cái container. Tổng cộng hiện tại bây giờ họ cho biết là trung bình hiện tại khoảng 18.000 cái container. Và mỗi container này nó dài đến 20 feet. Và hiện tại thì nó vẫn nằm ở bến cảng mà chưa có một nhân viên nào đến để bốc hàng ra. Thật sự những cái mặt hàng mà bên nước ngoài nếu mà có đồ ăn đó thì nó rất là thê thảm. Ngoài trừ ra những cái mặt hàng như là electronic, đồ điện tử hay là quần áo thì nó không sao. Nhưng mà chúng ta không tưởng tượng được cái thiệt hại của nó có khoảng 1.900 triệu Mỹ Kim cho một ngày. Tức là khoảng $1.9 billion a day. Cái lý do đơn giản là chú thấy là thứ nhất họ phải trả những cái tiền bầu bến bãi, tiền thiệt hại, rồi ngay cả hàng trăm hàng ngàn cái xe truck đậu ở ngoài mà máy luôn luôn phải chờ sẵn để mà chở những cái mặt hàng từ trên chiếc tàu đó, container đó đi xuống. Những chiếc truck đó sẽ lâu nó đi và disappear, tức là chia đều trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà trường hợp này thì những xe truck vẫn đậu đó, vẫn trả tiền bến bãi nhưng mà vẫn chưa có hàng để mà chở đi, vì hiện tại giờ những nhân viên này đình công và họ không có chở hàng đi được. Đó là những gì thiệt hại cho những mặt hàng ở nước ngoài nhập vào. Nhưng mà cũng có những mặt hàng Hoa Kỳ đưa ra, tức là xuất khẩu. Quý vị biết rằng khi mà cái tàu nó chở đến trong chiếc xe bus, chúng ta đi từ đây qua Houston, chúng ta thả khách xuống rồi chúng ta lại bắt khách từ Houston trở về lại Dallas. Thì cái trường hợp này cũng vậy, những chiếc tàu mà chở hàng đó, họ chở hàng từ nước ngoài đến Hoa Kỳ, rồi từ đó họ sẽ chở hàng ở Hoa Kỳ đi phân phối đi nước ngoài. Nhưng mà hàng Hoa Kỳ chúng ta biết rồi, có những cái trái cây nó rất là thích thú cho những người Á Đông. Trước đây chúng ta biết là Việt Nam chúng ta vẫn thích cherry, cái trái cherry ở Hoa Kỳ. Việt Nam thích lắm, thì bây giờ thì Trung Quốc cũng vậy. Họ thích những trái cam của Hoa Kỳ, trái cam novel hay cái gì thì không nhớ, mà trái cam nó rất là ngon. Rồi navel, rồi ngay cả những cái apple, những trái bom, cái táo. Thì bây giờ những cái xe này nó đậu, nó chở, chuẩn bị chở cái container xuống để mà ship đi qua nước ngoài. Thì đã những ngày qua, những trái táo này, những trái cam này nó đã bị rot, tức là đã bị thúi đi. Và đó là cái thiệt hại kế tiếp nữa. Và chưa kể nó nhiều cái thiệt hại song song, thì làm cho cái cost, tức là cái giá phải trả là một ngày, là một triệu, một, xin lỗi, 1.900 triệu, tức là 1 tỷ 9 cho một ngày mà không biết khi nào. Thì chúng ta thấy cái ở bến cảng này bắt đầu thực thụ qua mấy contract thỏa thuận và họ làm việc trở lại. Ngày hôm qua thì ở New York họ đã tuyên bố kết án cái anh chàng người Nga tên là, cũng là Vladimir Trinman. Anh này 34 tuổi và anh này đã bị tòa án Hoa Kỳ kết tội cho anh là anh đã ăn cắp khoảng 160 triệu cái thẻ tín dụng mà đa số là cái này ở Hoa Kỳ. Và anh đã cho hầu như những cái trong đó cái những thẻ tín dụng để đi qua về Nasdaq cũng như là 7-Eleven. Và anh đã nhập vào 16 cái company computer để lấy đi những cái thông tin cá nhân này. Và đến ngày hôm nay thật sự ra thì họ đã tuyên bố theo như cái tòa án Hoa Kỳ tuyên bố anh. Nhưng mà anh chàng này nói rằng anh đã vô tội. Hiện tại bây giờ thì chúng ta biết rằng cái trường hợp mà ăn cắp thẻ tín dụng rồi ăn cắp cái thông tin cá nhân để mà lấy tiền của người dân Hoa Kỳ nó rất rất là đơn giản, dễ vô cùng. Và hầu như chúng thấy rằng người Việt Nam cũng có thể làm được. Mà chút xíu đây để dành vài phút sau thì chúng sẽ nói thêm về vấn đề này. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin nói về sự chênh lệch giữa ba sắc dân hiện tại bây giờ đang sống ở Hoa Kỳ. Trong đó cũng có người da trắng, rồi người da màu, ngay cả người Hispanic. Thì một bản tin mới nhất đưa ra, báo cáo mới nhất của Viện Đô thị thì họ cho biết rằng cái số tiền mà gọi là để mà giàu có cho cái người da trắng nó chênh lệch vô cùng đối với người da màu và ngay cả người Hispanic nữa. Nếu mà nói một người mà building cái wealth, tức là một cái sự mà sống sung túc ở nước Mỹ, người da trắng thì khoảng 134.230 đồng, trong khi đó thì người da màu chỉ có 11.030 đồng mà thôi. Người Hispanic thì lại cao hơn chút xíu là 13.730 đồng. Trong khi đó thì so sánh giữa cái mức lương hay là cái đời sống mà sung túc của người Hoa Kỳ, người da trắng đó, thì nó cao hơn đến gấp 12 lần người da màu và gấp 10 lần người Hispanic. Và không một cái bản tin giống như một cái thăm dò như vậy thì họ thấy chưa đủ, họ đã làm thêm một cái nữa là theo cái lứa tuổi, chẳng hạn như người da trắng đó, mà tuổi từ 30 đến 40 đó, thì có thể tìm được 98.139 đồng cho một năm rồi. Trong khi đó, người da màu thì chỉ có 13.439 đồng mà thôi. Thì lên nữa, nếu mà từ 40 tuổi đến 50 tuổi đó, sự thành công của người da trắng là có trong tay khoảng 213.541 đồng. Trong khi đó, người da màu chỉ có 25.689 đồng và người Hispanic chỉ có 38.795 đồng mà thôi. Thì cũng thấy là lạ là tại sao không có người da vàng ở trong đây. Nhưng mà so với cái con số mà để mà save tiền cho về hưu trí đó, thì người da trắng khi mà về hưu rồi thì cái số tiền mà họ có trong tay để dành cho hưu trí đó là khoảng 130.472 đồng. Trong khi đó người da màu chỉ có 19.000 9.049 đồng mà thôi. Người Hispanic ít hơn, người Hispanic chắc là uống tequila nhiều quá thì chỉ có xe có 12.329 đồng mà thôi. Và trong khi đó thì một bạn họ lại đưa song song cái bản tin để cho hai bản tin trên là chính xác, thì cái số người ra trường mà thiếu nợ đó thì phải nói là người da trắng, cái số này đặc biệt người da màu nhiều hơn, là người da màu thiếu nợ ra trường thiếu nợ nhiều hơn người da trắng. Người da màu thiếu nợ ra trường thì thiếu nợ đến 10.295 đồng, đây có số tiền gọi là trung bình. Trong khi đó người da trắng chỉ có 3.434 đồng mà thôi, cho thấy rằng người da trắng khi mà họ đi học thì họ có được sự hậu thuẫn, thậm chí họ đi làm cũng cực nhọc lắm để mà trả số tiền nợ của họ, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi nói về cái vàng. Quý vị thường thường nghe nói vàng, người Việt Nam chúng ta cũng thích mua vàng để mà trữ phòng thân. Thì đúng là như vậy, theo những cái giới đầu tư lớn hiện tại trên thị trường, nếu mà cái sự đảo lộn về giá trị đồng đô la rồi vân vân, đồng euro, thì người ta đổ tiền vào để mua vàng để giữ lại cái đó. Thì theo những cái mức lạm phát càng gia tăng thì người ta lại mua vàng để trữ đó. Theo như con số mà hiện tại nay đã làm cho cái số vàng nó thê thảm đó là cái đồng đô la đã Mỹ nó bị ngưng tăng lên mất giá rồi, ngay cái đó là cái vàng, thị trường vàng rơi xuống. Thì một cái euro hiện tại bây giờ chỉ có một đồng 14 xu, theo như cái phát xét đưa ra thì trước đó thì một đồng 21 xu lần. Chú thấy rõ ràng nó bị giảm như vậy, đồng đô la giảm. Và đầu năm khoảng 2015 thì hiện tại bây giờ chỉ có một đồng 38 xu cho một euro mà thôi. Và chúng ta quay trở lại khi mà thời chiến tranh, cái mặc định của Hy Lạp xảy ra rồi chiến tranh ở Ukraine đó, nó đẩy đồng Mỹ cao hơn, thì lúc đó vàng lại thấp hơn khi đồng đô la cao lên. Trước đây chúng 1.000 mua một lượng thì bây giờ 900 đồng chúng ta mua được một lượng, thí dụ như vậy. Nhưng mà quay trở ngược lại năm 2011 đó, thời điểm đó nếu vì có vàng thì chúng ta bây giờ chúng ta bán ra lời dữ lắm. Cao nhất là một ao vàng nó 1.895 đồng, nhưng mà đến ngay bây giờ một ao vàng chỉ còn có 1.200 lẻ mấy đồng mà thôi. Nếu mà chúng ta mua vàng thời điểm trước cách đây 4 năm thì bây giờ chúng ta rất là nhiều. Trong khi đó về bạc nó cũng thê thảm nữa, cũng đồng hành với vàng đi xuống. Hiện tại bây giờ theo như sáng ngày đưa ra thì bạc đã rớt thêm 92 cent trong ao, chỉ còn có 16 đồng 38 cent trong một ao thôi, thưa quý vị. Xin chào Lê Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của Tiến Dũng. Và có thể bạn cho quý vị đồng hương của chúng ta biết thêm một câu hỏi của Hoàng Tính thôi. Tức là trong cái vấn đề mà ngày hôm qua quý vị đồng hương của chúng ta cũng đã nghe Tiến Dũng trình bày về cái vấn đề mà chúng ta phải xem chừng cái account của mình, cái credit của mình. Thì như vậy, những lúc nào hay hoặc là những cái nơi nào mà nó thường xảy ra cái tình trạng mà họ đánh cắp tiền của mình ở trong cái credit card, Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng xin nhắc sơ lại một lần nữa, mà Tiến Dũng cũng rất là khuyến khích quý vị nào mà nghe bản tin này thì chúng ta cũng chia sẻ với đồng hương của chúng ta, bà con anh em chúng ta, để cho không bị mất tiền một cách oan uổng. Thứ nhất là khi chúng ta gửi cái statement của chúng ta về đó, tức là cái hóa đơn của thẻ tín dụng, thì quý vị làm ơn coi vào trong đó những cái tiền nào chuột đúng hay không, tức là chúng ta có xài không. Nếu mà không đó là quý vị đã bị ăn cắp tiền rồi. Và theo Tiến Dũng nói đó, nếu quý vị ăn cắp tiền như vậy, quý vị mà gọi nhà băng đó thì quý vị sẽ được trả lại. Còn ngược lại, quý vị không gọi, tức là nhà băng assume là quý vị đã xài số tiền đó. Chẳng hạn như Tiến Dũng thấy một đồng, hai đồng trong đó, tiền ít nhưng mà chúng ta nên gọi để họ đổi cái thẻ tín dụng về chúng ta, như vậy là chúng ta bị hack. Một đồng, hai đồng nhưng mà tính ra khoảng chừng 1 triệu, 2 triệu cái account thì một tháng như vậy họ tìm khoảng từ 2 đến 3 đến 4 triệu Mỹ Kim. Chúng ta nên gọi vào. Cái thứ hai nữa là quý vị nghe điện thoại bất cứ từ một cái công ty nào service, ví dụ như điện, ga, nước, hay là TV, hay là bất cứ nơi nào, ngay cả iOS, sở thuế cũng vậy nữa. Họ gọi, họ đòi chúng ta đưa thẻ tín dụng, hay là không đưa thì họ cắt điện thoại, cắt ga, cắt điện, cắt nước, vân vân. Cái điều đó hoàn toàn 100% là giả mạo, quý vị không cần phải trả lời, quý vị cứ hang up. Hay là nếu quý vị mà lịch sự lắm, thì quý vị nói rằng làm ơn gửi lá thơ về cho tôi. Còn ngoài ra trả điện thoại, trên điện thoại thì tôi không có comfortable, tức là không có thoải mái lắm. Thì như vậy thì quý vị nên nhớ một điều nữa, ai mà gọi điện thoại hay là gửi cái email đó, đòi hỏi cái information thì chúng ta đừng có run sợ, cũng đừng có lo gì hết. Đó hoàn toàn là cái scam, tức là giả mạo thôi. Nếu mà vì nghe bản tin này thì làm ơn vui vẻ gửi lại cho đồng hương của mình bất cứ nơi nào ở trên nước Mỹ thì cho họ biết để họ không bị mất tiền. Vì hiện tại bây giờ những kẻ gian như vậy đó, họ tấn công vào cái cộng đồng của người châu Á rất là nhiều, tên như là Quỳnh Lý hay là Trần hay là Nguyễn gì đó là bị thê thảm, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng, cũng rất là khó, và cũng chính vì cái sự lơ đãng của chúng ta, trong chỉ là một hai đồng thôi, hay hoặc là chúng ta lơ đãng, chúng ta không có kiểm tra cái những cái statement hay hoặc là những cái phiếu mà chúng ta mua hàng sau khi mà chúng ta cà thẻ, rất là dễ dẫn đến những cái trường hợp đó tích tiểu thành đại. Cho nên những cái người hacker đó họ có được một cái khoản lừa đảo rất là lớn, thưa quý vị. Hy vọng rằng là qua bản tin của anh em của chúng tôi thì quý vị cũng sẽ nhắc nhở nhau để kiểm tra rất nhiều, nhất là trong cái mùa Tết Việt Nam này, chúng ta đi mua sắm này nọ, mua đồ Việt Nam thì chúng ta phải để ý kỹ, kiểm tra kỹ trong những cái mẫu giấy hay hoặc là những cái gì liên quan đến tiền bạc trên online hay hoặc là trong shopping nhé, thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng đã trình bày gửi đến cho quý vị đồng hương. Hy vọng là anh em của chúng tôi sẽ nhắc nhở quý vị thường xuyên trong chương trình Kinh tế Thị trường để quý vị bảo đảm là chúng ta sẽ không bị lừa nhé, thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng,
Vâng,
mời
cảm
bạn.
ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Quý vị nên nhớ, nếu mà công ty nào gọi đến, ví dụ như điện thoại gọi đến, chúng ta phải cắt điện thoại ta ngay, nếu chúng ta không trả tiền, nó chỉ thiếu có 10 đồng thôi. Quý vị đưa cái thẻ tín dụng ra, thật sự nó không có lấy 10 đồng đâu. Quý vị nhớ, đặt số maximum nó có thể lấy là vài ngàn đồng lận. Vậy thì quý vị nên nhớ cho, tiền mất rất là nhiều. Nếu người nghèo thì mắc nợ, mà người giàu sẽ bị mất tiền. Là quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.